Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Cha và Con Trai. Cha mẹ nào cũng thương yêu con cái, lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ. Khá hơn thì lo cho ăn ngon, mặc đẹp, học hành tử tế. Nhưng khi con cái bệnh tật thì cha mẹ chẳng thể đau ốm thay cho chúng được. Thế nên trong đời sống, có biết bao người làm cha mẹ chịu lao nhọc khổ sở khi con ốm đau. Bài học hôm nay nhắc đến một người cha chịu bao vất vả để con được lành bệnh. Xin cùng đọc Phúc âm Luca, chương 9, từ câu 37 đến câu 42. Bữa sau, khi Chúa cùng môn đồ từ núi xuống, có đoàn dân đông đến đón rước Ngài. Một người trong đám đông kêu lên rằng, lạy Thầy, xin Thầy đói đến con trai tôi vì là con một tôi. Một quỷ ám nó thình lình kêu la, quỷ vật vã nó dữ tợn, làm cho sôi bọt miếng, mình mẩy nát hết rồi mới ra khỏi. Tôi đã xin môn đồ Thầy đuổi quỷ đó, nhưng họ đuổi không được. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi dòng dõi không tin vào bội nghịch kia, ta ở với các ngươi và nhìn các ngươi cho đến chừng nào. Hãy đem con của ngươi lại đây. Đứa con trai vừa lại gần, quỷ xô nó nhào xuống đất và vật vã dữ tợn. Xong, Đức Chúa Giê-xu quở nặng tà ma, chữa lành con trẻ ấy và giao lại cho cha nó. Nếu có mặt trong đoàn dân chúng lúc ấy, hẳn chúng ta cũng sẽ đau lòng khi thấy đứa con trai tội nghiệp đang oằn mình dưới những cơn vật vã do ma quỷ gây ra. Cũng có thể cảm thông với người cha trong cơn tuyệt vọng khi đã nhờ môn đồ trợ giúp mà chẳng có kết quả gì. Nhưng mọi khó khăn được tháo gỡ khi có sự hiện diện của chính Đức Chúa Giê-xu. Bức tranh này khiến chúng ta muốn dâng lên Chúa bao lời cảm tạ, ca ngợi về tình yêu lạ lùng của Ngài đã đáp ứng với lòng thương xót cho bao cảnh đời tuyệt vọng. Thứ nhất, vất vả vì con. Ai trong chúng ta cũng đều hiểu được nỗi lo sợ của người cha, chỉ có con trai duy nhất lại đang bệnh khốn khổ như thế này. Con là niềm vui, hy vọng, là gia tài của ông, mà nay đang trong tình trạng dở sống dở chết, lòng ông quặn thắt vì con. Nhìn con đau đớn chứ nào đâu giúp nó được đâu. Thật là tuyệt vọng. Thế nhưng, tình thương yêu đối cùng con trai khiến ông không ngồi yên nhìn con đau đớn. Ông đi tìm Chúa Giê-xu đúng vào thời điểm Chúa và vài môn đồ đang ở trên núi. Ông quá xót xa cho tình trạng của con nên đã đem đến nhờ các môn đồ của Chúa cứu giúp. Và cơn tuyệt vọng càng gia tăng khi họ đã thất bại trước những cơn vật vã của đứa con trai. Người cha này không nản lòng, quyết tâm gặp Chúa Giê-xu cho kỳ được để tỏ bày và xin cứu giúp cho con trai mình. Thật tình yêu kiên nhẫn đã thêm động lực để người cha không nản lòng, nhưng nhất quyết vượt lên những khó khăn từ đám đông vây quanh Đức Chúa Giê-xu để kêu lớn tiếng cho nhu cầu của con yêu dấu mình. Theo câu 37, nếu lâm vào hoàn cảnh của người cha này, hẳn chúng ta cũng sẽ làm như thế phải không? Ai mà chẳng muốn con cái mạnh khỏe, dễ nuôi, dễ dạy, lớn lên như chồi non xanh tươi. Có cha mẹ nào lại chẳng muốn con cái vâng lời, học hành, tấn tới, mỗi buổi đi về đều mang lại niềm vui. Thế nhưng trong thực tế, nhiều gia đình đang có những gánh nặng khác nhau về con cái. Bệnh tình trong thân thể còn đem đến bệnh viện, bác sĩ, chứ bệnh tâm linh thì thật là nan giải. Không ít lần đã phải thốt lên, thôi thì bó tay chứ còn biết làm gì bây giờ. đôi khi chỉ thở dài, nhưng cũng có khi giận quá kêu lên: mày thật là bị quỷ ám rồi chứ con cái gì mà ngỗ nghịch làm khổ cha mẹ như thế kìa chứ. Nhưng có bao nhiêu cha mẹ chịu vất vả tìm cách cứu giúp con khi nhận ra con đang bệnh tâm linh, đang bị quỷ làm cho mờ lương tri không thể nhận biết Chúa. Có kiên nhẫn vượt qua những thất vọng để kiên trì tìm gặp và xin sự cứu giúp từ Chúa cho mỗi đứa con đang vật vã hay không? Một người cha nọ mỗi ngày cõng đứa con đến bệnh viện, nhìn thấy dáng siêu vẹo của ông, có người chạnh lòng hỏi: mỗi ngày đều cõng như thế nặng quá phải không ông? Ông mỉm cười đáp: đây là con yêu quý của tôi mà. Có nghĩa là gánh nặng không còn nặng nữa, khi đó là tình yêu thương. Có lúc nào chúng ta phải kêu vang vì nặng gánh nghĩ suy cho đứa con lầm lạc? Có khi nào cảm thấy như không còn sức để chịu đựng những đớn đau do đứa con ngỗ nghịch gây ra? Có lúc nào muốn buông bỏ không thể tiếp tục cầu thay cho đứa con bất tín đang từng ngày rời xa Chúa? Một gia đình nọ sống tin kính yêu mến Chúa, thế nhưng đứa con trai duy nhất thì sống hoang đàng, xài tiền như nước, thích gì làm nấy. Một hôm người cha gọi con đến và lấy lời yêu thương nói cùng con: con ơi, nếu ba phải chết để con tin nhận Chúa thì ba cũng vui lòng. Cớ sao con không quan tâm đến số phận đời đời của mình hả con? Cậu liền cười mỉa mai: ba chết làm gì cho uổng, con không cần đến Chúa. Con cũng không liên quan gì đến Chúa, con thích sống như thế này thì hơn. Thật tuyệt vọng phải không? Không. Gương của người cha trong câu chuyện hôm nay khích lệ những ai trong tình trạng này đừng thôi hy vọng. Hãy kiên trì tìm đến Chúa, ở nơi Ngài luôn có giải pháp cho bất kỳ cơn vật vã nào. Ngài có quyền cứu giúp những ai tìm đến Ngài. Thứ hai, vui nhận con trai. Khi nghe Đức Chúa Giêsu phán: hãy đem con của ngươi lại đây, như trong câu 41, người cha không phân trần giải thích gì cả, vâng lời tức khắc. Chính ông chứng kiến quỷ hành hại con mình lâu nay, phải vâng lệnh Chúa Giêsu và ra khỏi đứa con trai của ông. Thật lạ lùng khi chứng kiến việc Chúa làm cho con trai đang khốn khổ. Chưa hết ngạc nhiên thì Chúa Giêsu đã giao đứa con trai cho ông. Làm sao tả xiết niềm vui khi ôm đứa con lành mạnh trong tay, đem con đau đớn đến cho Chúa và được nhận lại một đứa con mạnh khỏe. Làm sao có thể tưởng tượng nổi một việc như thế kia chứ? Người cha này đã tìm đúng hướng trị liệu cho con trai, kiên nhẫn vì tình yêu đối cùng con. Và nay, ông vui hưởng niềm vui được ôm con trở về nhà mạnh khỏe, đầy vui mừng. Thử hình dung tình thế của đoàn dân khi Chúa Giêsu xuống núi. Dân chúng hỗn loạn, môn đồ bất lực, người cha thất vọng âu sầu, ngã lòng, mà quỷ có vẻ như thắng thế. Giữa tình trạng thê thảm đó, Chúa Giêsu bước vào, trong nháy mắt, quyền năng Ngài biến đổi tình thế, mọi sự trở nên bình an, phước hạnh, ma quỷ lùi xa. Khung cảnh này có đem đến sự khích lệ cho nhiều người trong chúng ta chăng? Bởi vì không việc gì mà Đức Chúa Trời không làm được, theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 37. Trong Ngài mọi sự đều có thể vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng ta thật tin lời Chúa phán hứa phải không? Vì chỉ khi nào tin quyết vào quyền năng tình yêu bền vững của Ngài, chúng ta sẽ bớt những tiếng thở dài khi chứng kiến con cái loạn nghịch, sẽ không tuyệt vọng khi nhìn con ngày càng xa cách Chúa và lời Ngài. Chúng ta cùng vâng theo Chúa như người cha trong câu chuyện: hãy đem con đến đây cho ta. Người mẹ nọ cầu nguyện cho đứa con trai hư hỏng của mình nhiều ngày tháng, nhưng có vẻ như càng cầu nguyện thì nó càng lậm hơn trong đường bại hoại. Đã có lúc bà muốn thôi không cầu nguyện nữa, mệt quá rồi. Nhưng nhờ câu chuyện người cha này, bà học trong lớp trường Chủ nhật nên bà nghĩ phải chịu vất vả vì con thôi. Mình chưa khổ như ông này, gặp khó khăn mà còn tiến bước, thôi thì học gương người cha ấy. Bà cầu nguyện: con cứ tưởng con sẽ dạy dỗ được đứa con trai của mình để nhà chồng không chê trách con khi cha nó không còn. Thế nhưng con không làm được. nay nó hư hỏng rồi. Chúa là Cha trên trời, yêu thương cứu nó khỏi sự diệt vong. Khi con cầu nguyện, con cũng mong Chúa nhanh chóng ra tay cứu giúp. Nhưng xin Chúa tha tội cho con, vì thời điểm là của Ngài. Xin cho con nhẫn nại trong sự cầu nguyện và trông chờ phép lạ từ Ngài. Khi đã cầu nguyện như thế, rồi lại thấy bộ mặt nghênh ngang của đứa con, bà lại thất vọng. Nhưng lần này, bà quyết tâm chiến đấu, cứ lặp lại câu, giao con cho Chúa mà thôi. Ngày qua tháng lại, nhiều năm sau trong một dịp đặc biệt, Chúa khiến cậu đáp ứng tình yêu Chúa quay về với Ngài. Đầu tiên cậu về nhà tìm mẹ, nói lời xin lỗi. Rồi cậu cảm ơn mẹ và em gái đã cầu thay cho mình. Cậu nói luôn về cách Chúa yêu thương chấp nhận cậu để cậu được làm con của Ngài. Khỏi phải nói, cũng biết được niềm vui của gia đình này ra sao rồi phải không? Cậu không xấu hổ khi đã nhiều tuổi vẫn xin vào lớp tiếp tục học. Nay cậu trở thành người hữu dụng cho Chúa. Mỗi lần nhìn những hình xăm trên người, cậu vui vẻ làm chứng. Tôi nhìn tôi còn thấy ghê. Vậy mà Chúa thương tôi, cứu tôi. Thật ân điển Ngài không sao kể xiết được. Nay tôi chỉ có thể dùng cuộc đời đơn sơ của mình phục vụ Chúa trong bất cứ việc nào Chúa muốn. Nhìn cậu lúc nào cũng ngâm nga bài hát Ơn Lạ Lùng. Những người từng biết quá khứ của cậu đều nói, nhìn cậu là biết Chúa có quyền phép ra sao rồi. Chúa Giê-xu nghe tiếng kêu vang của người cha trong câu chuyện Kinh Thánh, cũng là đấng sẵn lòng lắng nghe mọi tiếng kêu cầu của cha mẹ cho con cái trong bất cứ tình trạng nào. Thế nhưng, chúng ta có thật sự biết rõ con cái chúng ta đang ở trong tình trạng nào chăng? Có biết con cái chúng ta đang phải vật vã với những loại quỷ nào chăng? Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra thực trạng của con cái, vượt qua mọi trở lực và đem con đến với Ngài. Tại đó, nó sẽ được chữa lành và chúng ta được vui mừng nhận lại chúng từ tay Ngài. Lúc đó, phước biết bao. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Giờ đây con biết được rằng chính Chúa nguồn sống của con, lòng con an thái nhẹ nhàng, vững tin cậy nơi Giê-xu. Thầm ta ơn Chúa thật nhiều, Chúa yêu thương con mãi thôi. Vì tội lỗi con nên Ngài chịu chết, dòng huyết trên Gô-gô-tha xóa tan tội lỗi thế nhân. Tình yêu thương Chúa diệu kỳ tay uế tâm linh của con, lòng con trao hết vào Ngài. Chúa yêu thương con mãi thôi, và con biết rằng đời con mãi luôn cơn chế. Giờ đây con biết được rằng chính Chúa nguồn sống của con, lòng con an thái nhẹ nhàng, vững tin cậy nơi Giê-xu. Thầm ta ơn Chúa thật nhiều, Chúa yêu thương con mãi thôi. Vì tội lỗi con nên Ngài chịu chết, dòng huyết trên Gô-gô-tha xóa tan tội lỗi thế nhân. Tình yêu thương Chúa diệu kỳ tay uế tâm linh của con, lòng con trao hết vào Ngài. Chúa yêu thương con mãi thôi, và con biết rằng đời con